Chương 634, sự thật một Tôn Ngộ Không nín thở, dõi mắt theo hình ảnh. Sau câu hỏi của Hàn Nga, giọng nói kia bỗng trở nên giận dữ, quyết định của ta, ngươi dám nghi ngờ. Ngươi có tư cách gì chứ, nếu không có ta, ngươi vẫn chỉ là một luồng hỗn độn mơ hồ trong thiên đạo mà thôi. Thôi đi làm tốt chuyện này, ta hứa sẽ ban thưởng cho ngươi. Hiểu thế giới này cũng sẽ thuộc về ngươi. Giọng nói vẫn không thể phân biệt nam nữ, Hàn Nga thì vui vẻ gật đầu. Cung kính lui đi. Hình ảnh biến đổi, hiện ra cảnh tượng yến tiệc sôi động, Tôn Ngộ Không nhận ra ngay đây là giao trị của Vương Mẫu Nương Nương, chính là nơi hắn từng náo loạn. Cảnh tượng này diễn ra trước khi Tôn Ngộ Không bị đè dưới Ngũ Hành Sơn. Lẽ ra hội bàn đạo được tổ chức, nhưng vì Tôn Ngộ Không quấy phá hỏng vườn bàn đạo và náo loạn thiên cung, Vương Mẫu Nương Nương buộc phải hoãn lại 300 năm. Cây bàn đạo là tiên thiên linh căn, cùng cấp bậc với cây nhân sâm của Trấn Nguyên Tử, tổ tiên địa tiên ở Ngũ Trang Quan. Tuy nhiên, chỉ có một cây nhân sâm, nhưng lại có cả một vườn bàn đạo, là tiên thiên linh căn. Quả nhân sâm và quả bàn đạo đều có khả năng đoạt tạo hóa của thiên địa, đồng thời tăng tu vi cho người ăn. Đây là phương pháp tăng tu vi an toàn nhất, không có tác dụng phụ nào, vượt xa bất kỳ tiên đan diệu dược nào. Kể cả tiên đan của Thái Thượng Lão Quân, cũng chính vì vậy mà Trương Bằng Hữu đã cưới Tây Vương Mẫu làm vợ, để có được vườn bàn đạo. Nhờ đó, Trương Bằng Hữu trở thành Hạo Thiên Kim Khuyết, Vô Thượng Chí Tôn Trải qua 3.200 kiếp tự nhiên, Diệu Hữu Di La Chí, Chân Ngọc Hoàng Thượng Đế, Vương Mẫu Nương Nương, chính là Tây Vương Mẫu. Do Tây Hoa Chí Diệu Chi Khí trong hỗn độn đạo khí ngưng tụ ma thành, nàng là nữ tiên đứng đầu, cai quản tất cả nữ tử đắc đạo đăng tiên trong tam giới thập phương, Kheo Sơn Hải Kinh. Thời thượng cổ, khi Hoàng đế thảo phạt Si Vù, Tây Vương Mẫu đã sai Cửu Thiên Huyền, nữ truyền thụ cho Hoàng đế Âm Dương Chi Lược, Thái Ất Độn Giáp, Lục Nhâm Bộ Đấu Thuật, Âm Phụ Chi Cơ, Linh Bảo Ngũ Phù Ngũ Thắng Chi Văn. Nhờ đó, Hoàng đế đã đánh bại Si Vù. Sau khi Ngu Thuấn lên ngôi, Tây Vương Mẫu lại sai sứ truyền thụ Bạch Ngọc Hoàng, Bạch Ngọc Vĩ và Bản Đồ, giúp Thuấn mở rộng cửu châu của Hoàng đế thành 12 châu với tu vi Đại La Kim Tiên. Tây Vương Mẫu có thể thao túng thiên địa, trường sinh bất lão, không ai trên trời dưới đất có thể địch lại. Bàn đạo của Vương Mẫu Nương Nương là bảo vật vô giá mà bất kỳ ai, từ thần tiên thiên định đến Phật Đà Tây Phương, đều khao khát có được. Nắm giữ bàn đạo đồng nghĩa với việc nắm giữ sự trường sinh bất lão, thứ mà Ngọc Hoàng Đại Đế đang sở hữu. Cũng như vậy, Trấn Nguyên Tử nhờ có cây nhân sâm mà trở thành tổ tiên của địa tiên. Trên thế gian này, chỉ có hai loại người có thể đứng trên đỉnh cao, những kẻ nắm giữ bí mật động trời và những kẻ sở hữu thứ mà mọi người đều mong muốn. Có câu nói rất đúng, nếu ngươi nắm giữ tất cả bí mật trên thế giới này, ngươi sẽ trở thành chúa tể của thế giới này. Quay trở lại câu chuyện, Tôn Ngộ Không nhìn thấy các vị tiên gia và Phật tổ thiên vui vẻ thưởng thức bàn đạo trong hội bàn đạo. Hắn không khỏi nghiến răng nghiến lợi vì tức giận. Vương Mẫu đáng chết, những bàn đạo này đều là linh vận của Phạm Hinh. Ngay lúc Tôn Ngộ Không đang tức giận, một vị nữ tử xinh đẹp ngồi ở vị trí đầu tiên bên cạnh Vương Mẫu Nương Nương bỗng nhiên đứng lên, khởi bẩm Ngọc Đế, tiểu nữ Hằng Nga muốn nhân dịp bàn đạo thỉnh yến này múa một khúc để trợ tử hứng, không biết coi được hay không. Hằng Nga được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân trong toàn bộ tiên giới, khiến mọi người đều say mê. Tuy nhiên, tiên nhiên, thân phận đặc biệt của Hằng Nga khiến họ chỉ có thể ngắm nhìn mà than thở. Hôm nay, Hằng Nga chủ động yêu cầu múa, tất cả mọi người đều vui vẻ đáp ứng. Họ vô cùng háo hức được nhìn thấy Hằng Nga khiêu vũ. Đây quả thực là một điều may mắn. Khiêu vũ, đây quả thực là một điều may mắn. Ngọc Hoàng tuy không quá kích động như những người khác, nhưng cũng có chút bất ngờ. Tuy nhiên, ông cũng lập tức gật đầu đồng ý. Hằng Nga khẽ khom người chào, sau đó bước đi nhẹ nhàng đến giao trì. Nàng chỉ đơn giản vung tay áo vài cái, vô số ngôi sao từ chân trời xa xôi bỗng nhiên xuất hiện, vây quanh Hằng Nga, tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp mắt. Tôn Ngộ Không tuy rằng cũng cảm thấy Hằng Nga rất đẹp, nhưng không có cảm giác gì đặc biệt. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, hắn kinh ngạc ồ lên một tiếng, hình ảnh trước mắt bỗng nhiên biến đổi, từ góc nhìn của một người bạn quan chuyển sang góc nhìn của một người khác. Tôn Ngộ Không nhìn thấy trong hình ảnh xuất hiện một chiếc bàn án với một tấm bảng có ghi bốn chữ Vàng Thiên Mộng Nguyên Soái. Đây rõ ràng là cảnh tượng mà bát giới nhìn thấy, thật kỳ diệu. Không biết người này làm được điều này bằng cách nào. Trước đó Tôn Ngộ Không cho rằng hình ảnh này là do một người nào đó sử dụng phương pháp đặc biệt để hiện ra trong không gian này. Tuy nhiên, hiện tại hình ảnh lại biến thành góc nhìn của Trư Bát Giới, điều này thật kỳ lạ. Chẳng lẽ người kia đã đánh cắp trí nhớ của Bát Giới? Trong cảnh tượng mơ hồ, Tôn Ngộ Không vẫn kiên nhẫn quan sát Hằng Nga với vẻ đẹp không tì vết. bắt đầu múa nhẹ nhàng, ánh hào quang rực rỡ bao quanh nàng, tạo nên một khung cảnh tuyệt diệu khó tả. Ngay cả Tô Ngộ Không cũng phải công nhận vẻ đẹp rực rỡ của Hàn Nga. Nhưng khi quan sát kỹ hơn, Tô Ngộ Không nhận ra điều gì đó không ổn. Trong hình ảnh, Hàn Nga bắt đầu cởi bỏ y phục một cách chậm rãi, khiến Tô Ngộ Không cảm thấy ngạc nhiên và sợ hãi, đến mức không biết phải làm gì. Chưa kịp hết một chén trà, Hàn Nga đã cởi bỏ y phục đến nỗi chỉ còn lại một chiếc yếm màu hồng nhạt. Chiếc yếm ấy không thể che giấu được thân hình mềm mại của nàng, và vẻ đẹp xuân thì cứ thể hiện ra qua từng động tác múa. Trong lúc Tôn Ngộ Không còn đang bối rối không biết mình đang nhìn thấy cái gì, một hình ảnh khác bất ngờ xuất hiện bên cạnh bức tranh. Hình ảnh này lập tức thu hút sự chú ý của Tôn Ngộ Không, với hai hình ảnh xuất hiện cùng một lúc. Đây là lần đầu tiên Tôn Ngộ Không chứng kiến điều này. Sau đó, ánh mắt và biểu cảm của Tôn Ngộ Không trở nên kỳ lạ. Trong hình ảnh thứ hai, cũng là giao trị của Vương Mẫu Nương Nương, cũng là bàn đào náo nhiệt, và Hàn Nga cũng đang múa nhẹ nhàng trong giao trị. Mọi thứ gần như giống hệt với hình ảnh đầu tiên, nhưng điểm khác biệt duy nhất là Hàn Nga trong hình ảnh này mặc đầy đủ y phục. Dù động tác múa giống hệt, sự khác biệt giữa mặc và không mặc y phục là rất lớn. Hình ảnh thứ hai chỉ toát lên vẻ đẹp thuần khiết, không lẫn chút kiều diễm nào. Ngay khi hiểu ra mọi chuyện, Tôn Ngộ Không cảm thấy một cơn giận dữ bất chợt bùng lên trong lòng. Quái lạ, thì ra có kẻ đang hãm hại bát giới. Không, chắc chắn đây là âm mưu từ trước. Giọng nói không nam không nữ kia đã khiến Hàn Nga làm những việc này. Đáng giận thay, mọi chuyện rốt cuộc đã sáng tỏ, không trách được bát giới luôn than oan trên đường Tây Thiên. Và sau khi gặp Hàn Nga, bát giới không có biểu hiện gì đặc biệt. Có lẽ tình cảm của bát giới dành cho Hàn Nga không còn là ngưỡng mộ, mà đã trở thành sự nghi ngờ. Trong lòng bát giới chắc hẳn là đầy ấm ức, hắn luôn muốn đối diện với Hàn Nga, chắc chắn là để tìm kiếm một lời giải đáp. Tại bàn đạo náo nhiệt, bát giới chứng kiến Hàn Nga gần như cởi bỏ hết y phục trước mặt mình và múa. Bát giới đã uống quá nhiều rượu, nên cuối cùng đã có những hành động không thích hợp. Đó chính là lý do bát giới từng bị giáng chức từ Thiên Bồng Nguyên Soái xuống làm heo. Bàn đạo luôn coi trọng ngôn từ và hành động, bất kỳ lỗi lầm nào cũng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Và hành vi của bát giới thực sự là điều tối kỵ. Nhưng hôm nay, qua hình ảnh kỳ diệu này, Tôn Ngộ Không đã hiểu ra sự thật. Bát giới đã bị hãm hại. Giống như lời Hàn Nga đã nói trước đó, dù bát giới có bị hãm hại, hắn cũng không thể giải thích được gì. Dù nói rằng đã thấy Hàn Nga mua thoát y với mình, thì ai có thể tin, ngay cả bát giới, sau nhiều năm, vẫn không nhận ra mình đã bị hãm hại. Tôn Ngộ Không cảm thấy tức giận, sau khi bát giới bị giáng chức xuống trần gian, hắn đã phải chịu nhiều nhục nhã. Vì vậy, dù tu vi của bát giới đã đạt đến hóa đạo sơ giai, hắn vẫn giữ hình dạng đầu heo nhân thân. Thường ngày, có thể biến hình thành Thiên Bồng Nguyên Soái như trước, nhưng bản thể vẫn là đầu heo thân người. Khi bát giới bị giáng chức, linh hồn của hắn đã đi vào súc sinh đạo, và chỉ khi linh hồn của bát giới được tẩy rửa triệt để mới có thể thay đổi. Nhưng nếu vậy, bát giới cũng sẽ không còn là bát giới nữa, mà ngay cả Tôn Ngộ Không hiện tại cũng không có biện pháp để cho bát giới khôi phục bộ dáng ban đầu, mà bát giới chính mình tự hồ cũng là đã sớm nhận mệnh. Ai, ngốc tử này cũng thật sự là đáng thương. Từ Thiên Bồng Nguyên Soái cao cao tại thượng đến một con heo. Dưới chênh lệch cực lớn này, bát giới dĩ nhiên không có tìm đoạn kiến. Đây cũng đích thật là chỗ lợi hại của bát giới. Nếu như là thời điểm ta phát hiện không có biện pháp khôi phục, chỉ sợ cũng không có dũng khí sống sót. Mà bộ phận phía sau hình ảnh này, Tôn Ngộ Không đã đoán được kết quả tại bàn đạo yến. Thiên Bồng Nguyên Soái không chỉ có ngôn hành cử chỉ thô lỗ hạ lưu, càng là đùa giỡn Hàn Nga. Ngọc Hoàng Đại Đế thịnh nộ bị giáng xuống hạ giới, trọn đời làm heo, cho dù lại trải qua luân hồi cũng vô dụng.